Núi thứ nhất, Ngài diễn tả núi thứ nhất tức là tướng sanh. Vì sai một niệm nên hiện đa đoan. Sai một niệm tức là từ thể chân không, giấy độc, có niệm phát ra thì sanh muôn mối. Thế nên chúng ta tu đến chỗ không còn một niệm mới là hết mầm sanh tử. Nếu còn một niệm là hiện đa đoan, tức là hiện đủ tất cả việc. Từ hiện đa đoan mới lôi thần thức, gá hình hài nên tinh quyết mẹ cha, nương khí âm dương dưỡng nuôi thai nghén. Do hợp khí âm dương, từ đó thai nghén thành hình. Trong tam tài người đứng giữa, trong tam tài thiên địa nhân, người nhân ở giữa rất là quan trọng. Lại hàng chí linh của muôn vật, lại người là hàng chí linh của muôn vật. Chẳng luận kẻ trí người ngu đều thuộc bào thai bao bọc. Dù người ngu hay kẻ trí cũng từ trong bào thai ra. Hỏi chi một người, trăm họ đều trong lò bể mà ra. Lò bể là của thợ trời, trăm họ cùng ở trong đó ra, không ai ở ngoài được. Hoặc mặt trời biểu hiện vua thánh giáng sanh, hoặc các sao ứng điểm tôi hiện xuất hiện. Người xưa hay nói, mẹ nằm mộng thấy nút mặt trời, đó là điềm sanh con làm vua. Hoặc thấy có gì sao rơi vào bụng thì sao sanh con là hiện thật. Văn chương quét sạch ngàn quân, võ lược chiến thắng trăm trận. Dầu cho người văn chương hay quét sạch cả ngàn quân, hoặc võ giỏi đánh thắng trăm trận, cũng không thoát được cuộc sống chết của thế gian. Trai cày phong tư ném quả, người nam cày nét đẹp của mình làm thiên hạ mê say. Đây là dẫn câu chuyện xưa ở Trung Hoa. Sách Tấn Thư nói, ông Phan Nhạc lúc còn trẻ là người đẹp trai nhất ở thành Lạc Dương. Mỗi khi ra đường, các cô gái cầm trái cây ném vào xe ông. Đi một vòng về thì xe đầy trái. Như vậy, sắc đẹp được tán thưởng nhiều, gọi là trai cày phong tư ném quả. Gái khoe sắc đẹp nghiêng thành. Nguyên ông Lý Diên Liên đời Hán là một bài ca, trong đó có câu nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc, nghĩa là một lần ngoảnh lại làm nghiêng thành, hai lần ngoảnh lại làm nghiêng nước. Đây là tả sắc đẹp tuyệt trần của người nữ. Đua danh khoe đẹp, tranh lạ đấu trân. Đấu trân là đem của báo mà so đấu nhau. Xem ra thấy đều luân hồi, đáo để khó trốn sanh quá. Dù đẹp dù tài thế mấy, rốt cuộc cũng luân hồi sanh quá. Tướng sanh của người là mùa xuân của năm. Tướng sanh tương tự như mùa xuân. Mùa xuân rất đẹp, tướng sanh cũng vậy. Hành thông đang độ tam dương, muôn vật trực màu tươi tốt. Tam dương là chỉ mùa xuân có 3 tháng thuộc về dương, nên gọi là dương xuân hay tam dương. Mùa xuân muôn vật đều đẹp đẽ tươi tốt, đó là nói theo các nước có 4 mùa. Theo miền Nam chúng ta thì không phải vậy. Một trời trong sáng, nơi nơi liễu thắm hoa hồng, muôn dặm phong quang, chốn chốn quanh kêu bướm lượn, đó là diễn tả cảnh mùa xuân. Kể rằng trời đất nấu nung vàng tượng thành, xưa nay không móng cũng không manh, chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, liền trái không xanh nhận có xanh. Mũi đắm các hương, lưỡi tham dị, mắt mờ chúng sắc, tiếng mê tai, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Bài kệ này rất hay, vừa nói giáo lý vừa nhắc nhở chúng ta kiếp luân hồi. Trời đất nấu nung vàng tượng thành, xưa nay không móng cũng không manh. Muôn hình tượng trong thế gian do âm dương trời đất mà hiện, trước đó không có manh mối gì. Chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, điền trái không sanh nhận có sanh. Con người từ vô niệm dấy lên thành hữu niệm, đó là sai lầm. Vừa có niệm liền quên mất vô niệm là không sanh, dấy thành hữu niệm nên nhận có sanh. Vì thế khi chúng ta nhắm mắt, vừa có niệm giận liền đi trên đường đau khổ của sân, có niệm tham thì đi đường đau khổ của tham. Nếu niệm tịnh được sanh về cõi tịnh. Trái lại vô niệm thì hết sanh, tức vô sanh, thật là rõ ràng. Mũi đắm các hương, lưỡi tham dị, mắt mờ chúng sắc, tiếng mê tai. Mũi lưỡi mắt tai bị các trần lôi kéo, nói đủ là 6 trần lôi kéo 6 căn, làm chúng ta say mê suốt cả cuộc đời. Vì say mê nên lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Buồn làm sao, cứ làm khách phong trần lang thang trong vòng luân hồi, càng đi càng xa quê hương. Đi một đời là xa một dặm, đi trăm ngàn muôn kiếp thì xa trăm ngàn muôn dặm. Nếu chạy theo 6 trần là chấp nhận lang thang làm khách phong trần, trái lại không dính mắt 6 trần là kẻ xuất trần thường sĩ. Trong nhà Phật thường tán thán người xuất gia là bậc xuất trần thường sĩ. Thử hỏi hiện nay chúng ta là kẻ xuất trần hay là khách phong trần? Tùy chúng ta lựa chọn, nhưng chọn rồi là phải thực hành. Hai câu kết này tôi thích nhất: lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Đi ra là mỗi ngày một xa quê hương, hình ảnh thật rõ ràng. Ví dụ quê hương chúng ta ở Đà Lạt, chỉ đi bộ thôi, mỗi ngày đi bộ xuống miền Đông, dù đi dở cũng khoảng mấy mươi cây số. Đi năm này qua năm khác, càng đi càng xa tích, quên cả đường về. Trái lại, nếu đi chừng 5-3 cây số, giật mình tỉnh lại, quay trở về thì rất gần. Nếu nhớ quê hương, phải trở về sớm, đừng đi nữa. Núi thứ hai. Núi thứ hai là diễn tả tướng già. Đọc bài này nghe thật buồn, hình dung thay đổi, rất dễ thấy. Khí huyết đã suy, dáng gầy tuổi cao, ăn uống hay sặc thường nghẹn. Đó là diễn tả cảnh già rất cụ thể. Nhất là như tôi đây, chứng minh điều này rất rõ. Tóc xanh má đỏ đổi thành tóc bạc da gà. Ngày trước tóc xanh má đỏ, nay đổi thành tóc bạc da gà. Ngựa trúc áo qua đã thành gầy cưu xe cói. Ngựa trúc áo qua là theo sự tích xưa, những đứa bé lấy cành tre làm ngựa chạy giỡn, gọi là ngựa trúc. Chúng mặc áo bông gọi là áo qua. Mặc áo qua cởi ngựa trúc là những trò vui của trẻ con. Nay lại thành gầy cưu xe cói. Ngày xưa ai sống đến 80 tuổi được nhà vua tặng cho cây gậy có hình chim cưu, vì chim cưu ăn không bắt nghẹn, để giúp người già ăn không nghẹn. Xe cói lại dùng rơm hay cỏ lát buộc dưới bánh cho xe chạy êm để người già đi. Gậy cưu xe cói là chỉ tuổi già. Dẫu rằng mắt sáng như ly lâu cũng có phân rành màu sắc. Thổ xưa ông ly lâu mắt rất sáng, nhìn xa trăm bước vẫn thấy được cây kim hay một hạt nhỏ. Thổi trẻ mắt sáng như sao băng, nhưng khi già nhìn thấy lờ mờ. Dù cho tai thính như Sư Khoáng cũng không nhận rõ âm thanh. Sư Khoáng ở xa nghe tiếng âm nhạc, có thể phân biệt được tai họa hay điềm lành sẽ xảy đến cho người chơi nhạc. Tai thính như Sư Khoáng, nhưng đến tuổi già cũng khó phân rành được âm thanh. Tiều tụy như cây liễu lúc thu về, điêu linh như đóa hoa khi xuân hết. Khi xuân hết, liễu rủ hoa tàn rơi từng cánh. Bóng chiều vừa ngã non tây, dòng nước sắp chảy về biển Đông. Mặt trời sắp gác núi, nước chảy ra biển Đông không trở lại. Tướng già của người là mùa hạ của năm. Tướng già dụ như mùa hạ trong năm. Mùa hạ thì trời nóng, đá chảy, muôn vật đều khô, nắng nóng sôi vàng trong sông sắp cạn, chỉ sự nóng bức của mùa hạ. Hoa tàn liễu úa, bờ lạch trong vườn há còn lưu giữ, bướm lượn quanh bay dưới lá đầu cành già sắp tới. Những gì vui thích tới đây sắp tàn không còn nữa. Kể rằng con người kiếp sống tợ phù âu, thọ yếu người trời chớ vọng cầu, bóng ngã nương dâu chiều sắp đến, thân như bồ liễu tạm qua thu. Phan lan thuở nọ còn xanh tóc, lưỡi giọng ngày nay đã bạc đầu. Cuồn cuộn việc đời trôi chẳng đoái, dần ô gác núi nước trôi xuôi. Phù âu là bọt nước, kiếp sống của con người như bọt nước. Thọ là sống lâu, yểu là chết sớm. Thọ yểu ở cõi người cõi trời cũng đừng mong cầu. Dầu sanh cõi trời được sống lâu, nhưng rồi cũng chết chứ không tránh khỏi. Bóng ngã nương dâu chiều sắp đến, bóng mặt trời đã nghiêng về những bờ dâu, chiều sắp đến. Thân như bồ liễu tạm qua thu, thân như cây bồ cây liễu qua mùa thu thì sơ sát. Phan lan thổi nọ còn xanh tóc, lưỡi giọng ngày nay đã bạc đầu. Phan lan là phan nhạc, thổi nào tóc xanh đẹp như phan nhạc. Nay nhìn lại đầu đã bạc như lưỡi giọng. Lưỡi giọng tức là Khương Tử Nha, cũng gọi là Thái Công Giọng, hay Lã Thượng, hay Lữ Thượng. Lúc chưa gặp Văn Dương, ông ngồi câu ở bến Bàn Khê, đầu tóc bạc phơ. Sao Văn Dương mời ông ra giúp nước? Con người thuở trẻ đầu xanh khỏe mạnh bao nhiêu, nay đầu bạc yếu đuối bấy nhiêu. Hai câu cuối nghe rất buồn. Cuồn cuộn việc đời trôi chẳng đoái. Đoái tức là nhìn lại, nghĩa là mọi việc trên đời cứ trôi qua không nhìn lại, cuối cùng không còn gì nữa. Dần ô gác núi nước trôi xuôi. Mặt trời lặn sau núi, không còn thấy nữa. Nước ra biển Đông không biết bao giờ trở lại. Như vậy để thấy việc đời luôn trôi qua. Thuở trẻ phô trương tài sắc, tuổi già đến dần dần, tất cả rồi sẽ mất. Núi thứ ba. Núi thứ ba là tướng bình, tuổi đã già khòm, bình đến cao quan. Đoạn này diễn tả cảnh già rồi bình. Cao quan là trong hông, trong lòng ngực của mình. Bệnh đến hông ngực thì khó trị, gọi là bình năng y. Chân tay mỏi mệt, bạch lạc khó thông, trầm lóng rã trời, nóng lạnh chẳng thuận. Khi bệnh thì trong thân phần nào cũng chống trái nhau, không ăn ổn điều hòa. Tan mất tánh chân thường, sai lệch nguồn điêu sướng. Tâm tánh người bệnh rối loạn, không còn bình thường nữa. Nguồn điều hòa trong cơ thể không còn thông suốt mà sai lệch đi rồi. Ngồi đứng khó khăn, co duỗi đau đớn. Ngồi đứng đều thấy khó, co duỗi, nghe đau đớn vì mang thân bệnh. Mạng giường ngọn đèn trước gió, thân như hòn bọt trên sông. Mạng sống lúc bệnh giống như ngọn đèn trước gió, cơn gió mạnh thổi đến, đèn tắt ngay. Đây chỉ đèn dầu, không phải đèn điện. Thân bệnh như hòn bọt nổi, chỉ cần một lượng sống dập vào thì bể nát. Đoạn này diễn tả tướng bệnh của thân. Đây nói về tâm bệnh. Tâm sanh bóng quỷ lô nhô, mắt thấy không qua lớn đớn. Khi bệnh trầm trọng thì tâm thấy những chuyện lăng xăng ma quái, cho nên người già khi đau sắp chết, con cháu phải trông ngó chăm nom luôn luôn, nếu không thì nói nhảm, mắt thấy qua đớn trong hư không. Hình hài gầy yếu, ai là biển thước thuốc thang, thân thể hao mòn, nào kẻ lư nhân cứu chữa. Thân hình đã gầy yếu, có thầy thuốc nào đại tài như biển thước để cứu trị hay không? Theo sách Trung Hoa, biển thước là thầy thuốc giỏi nhất thời chiến quốc, tên là Trần Diệt Nhân. Ông học được phương bí truyền của Trường Tam Quân, đem ứng dụng và hốt thuốc giỏi nhất vào thời đó. Vì vậy, nói đến thầy thuốc giỏi ở Trung Hoa, ai cũng biết chỉ có biển thước, lư nhân là tên khác của biển thước. Bạn bè luống nhọc viếng thăm, anh em uổng sức nâng đỡ. Vì đau nặng nên bạn bè chống gậy đến thăm, anh em ra sức bồng đỡ. Bệnh nặng nhiều tháng chẳng lành, nằm liệt nhiều tuần chưa khỏi. Bệnh lâu ngày không lành, người bệnh nằm chờ chết, cảnh tượng rất là buồn. Tướng bệnh của người là mùa thu trong năm, khi gặp sương lạnh mới rơi, đến lúc cỏ cây đều héo. Tướng bệnh được ví như mùa thu trong năm, thu đến sương lạnh rơi, cỏ cây bắt đầu héo dài. Rừng rậm xum xuê, một trận gió vàng đã lơ thơ, núi biếc non xanh, mốc ngọc mới xa liền trơ trọi. Mùa thu gió tây thổi, lá cây trong rừng đều rụng hết. Mới khi nào núi biếc non xanh, giờ đây sương mốc vừa xa, lá cây rơi rụng, cành cây chơ vơ, hòn núi trở thành trơ trọi. Kể rằng âm dương trái dần vốn xoay dần, gieo rắc tai ương đến thế nhân. Đại để có thân thì có bệnh, ví bằng không bệnh cũng không thân. Linh đơn chớ cậy trường sanh thuật, lương dược khó mong được sống bệnh. Sớm nguyện xa lìa ma cảnh giới, xoay tâm về đạo dưỡng thiên chân. Âm dương trái dần vốn xoay dần, khí âm dương không đúng thời tiết nên khiến có sự xoay dần bất thường. Gieo rắc tai ương đến thế nhân, vì âm dương không điều hòa nên con người phải bệnh hoạn. Đại để có thân thì có bệnh, tất cả người đời có thân đều có bệnh chứ không riêng ai. Ví bằng không bệnh cũng không thân, chi bằng đừng có bệnh cũng đừng có thân, nghĩa là không có thân thì không có bệnh. Chỉ có thân không tướng, tức là pháp thân mới không bệnh. Còn nhục thân do tứ đại hòa hợp nhất định phải bệnh. Thế nên người tu muốn bỏ nhục thân để sống với pháp thân không tướng. Linh đơn chớ cậy trường sanh thuật, lương dược khó mong được sống bệnh. Dù có thuật trường sanh cũng không còn, dù có thuốc hay bao nhiêu cũng không sống mãi. Như các vị tiên ngày xưa luyện linh đơn từ các thứ thuốc trường sanh, đâu có vị nào sống mãi đến ngày nay. Sống dài lắm, chỉ đến vài trăm tuổi là nhiều. Sớm nguyện xa lìa ma cảnh giới, nếu biết không thoát được cái chết thì mỗi người chúng ta phải sớm nguyện xa lìa cảnh giới ma, tức là cảnh giới sáu trần đang lôi kéo chúng ta. Xoay tâm về đạo dưỡng thiên chân là xoay tâm trở về với đạo để nuôi dưỡng thiên chân. Thiên chân là cái chân thật không còn sanh diệt, cái đó sẵn có muôn đời, không phải mới tạo nên. Nếu biết xoay tâm về đạo thì thiên chân hiện tiền. Núi thứ tư. Núi thứ tư là tướng chết. Bệnh càng trầm trọng, mạng sắp cáo chung, tuổi thọ mong hưởng trăm năm, thân thế trở thành giấc mộng. Bệnh trầm trọng đến giờ sắp ra đi, khi còn mạnh ai cũng mong sống đến trăm tuổi, nên thường chúc nhau sống lâu trăm tuổi. Nhưng làm sao được, cơn chết sắp đến, ôn lại cuộc đời giống như giấc mộng. Tất cả những gì mình tạo dựng được nay chỉ là một giấc mộng thôi. Thông minh trí tuệ khó trốn ngày đại hàn sắp sang. Sức mạnh quái hùng đâu chống được khi vô thường đã đến. Dù thông minh trí tuệ đến đâu, tới ngày chết cũng không ai trốn khỏi. Dù anh hùng võ tướng, khi vô thường đến cũng phải bó tay không làm gì hơn. Thiếp thuận vợ trinh trở thành đau thương dứt ruột. Anh nhường em kính dội nên ly biệt suốt đời. Ở thế gian, khi có thê thiếp trinh thuận, đến lúc ra đi lại càng đứt ruột. Vì càng thương càng khổ. Nếu vợ chồng bất hòa, khi đi lại ít khổ hơn. Còn anh em hòa thuận kính yêu, khi sắp đi lại càng đau đớn vì biệt đi suốt đời. Người chết đi rồi, người sống ở lại thì sao? Giật mình lăn đất, vỗ trán kêu trời, tường qua nhà rộng có làm chi, ngọc đụng vàng kho rồi cũng bỏ. Người ở lại thì than khóc, đau khổ vô cùng, không sao tả xiết. Người ra đi thì tường qua nhà rộng, ngọc đụng vàng kho đều bỏ lại, đâu có mang theo vật gì. Dạ đài bù tối, luôn nghe gió bất di du, tuyền hộ then cài, chỉ thấy mây sầu ảm đạm. Một mình ra đi vào chốn dạ đài, là nơi mù tối, gọi là âm ti, chỉ nghe gió bất lạnh lẽo thổi di du. Tuyền hộ then gài, tức là cửa quỳnh tuyền then gài đóng chặt, không cho trở lên nữa, không ai bên vực tiếp cứu. Lúc đó nhìn đâu cũng chỉ thấy mây sầu ảm đạm, buồn bã làm sao. Vậy mà thế nhân không lo, chỉ nghĩ chuyện sống, không bao giờ nghĩ đến cái chết. Tướng chết của con người là mùa đông trong năm, tướng chết ví như mùa đông mây sầu ảm đạm. Càn khôn ứng thái tuế tròn vòng, càn khôn vũ trụ ứng với sao thái tuế, đây là chỉ sao mộc. Xoay quanh mặt trời 12 năm mới hết một vòng, gọi là thái tuế. Cũng như con người sống mấy mươi năm rồi tử là một vòng, tử rồi lại sanh, giống như sao với một vòng rồi trở lại vậy. Nhật nguyệt hướng quyền hiệu hội tụ, quyền hiệu cũng gọi là sao quyền hào. Ở phương Bắc gồm một chòm sao như sao hư, sao ngụy, sao nữ, sao tú. Sao hư ở chính Bắc, phương Bắc màu quyền nên gọi là quyền hiệu. Hiệu còn gọi là hào, có nghĩa là hư hao, tức là nói ngôi sao xấu. Thế nên nói mặt trời mặt trăng ứng hiện, ngôi sao xấu quyền hiệu trở về chung hợp. Vì vậy âm tinh cực thịnh, khắp trời mưa tuyết bời bời, nhưng khí tan dần, nước tám đức đóng băng càng lạnh buốt. Nước tám đức là bát công đức, thủy tám đức gồm có: một là đức trong sạch, hai là đức xanh mát, ba là đức ngọt ngào, bốn là đức mềm nhẹ, năm là đức thấm nhuần, sáu là đức an hòa, bảy là đức trừ đói khát, tám là đức nuôi lớn các căn. Câu này nói phần âm cực thịnh nên khắp trời mưa tuyết, khí dương tan dần nên nước tám đức bị đóng băng lạnh buốt. Kể rằng cào đất đùng đùng trận gió hanh, lão ngư xe tích chiếc thuyền chành, bốn bề mù mịt mây sầm bóng, một dãy lô xô sóng cuộn ghềnh. Theo lớp hạt mưa bay pháp phới, dồn nhau tiếng sét nổ đi đoành, dây lâu tan bụi bên trời tạnh. Đây là bài dịch của Ngô Tất Tố rất hay, nhất là câu cuối: trăng lặng lòng sông đêm mấy căn. Trong bài kệ này chúng ta có thấy nói gì về chết đâu, chỉ diễn tả hình ảnh tượng trưng một cách bóng bẩy thôi. Cào đất đùng đùng trần gió hanh, lão ngư say tích chiếc thuyền chành. Đây nói người sắp chết giống như ngư phủ đã ở ngoài sông thả câu thả lưới xong, nằm ngủ say trên chiếc thuyền con. Bỗng một trận bão to gió mạnh đùng đùng thổi tới, thuyền của ông lắc lư chồng chành. Khi đó lại còn bốn bề mù mịt mây sầm bóng, một dãy lô xô sóng cuộn ghềnh. Theo lớp hạt mưa bay pháp phới, dồn nhau tiếng sét nổ đi đoành. Vừa giông bão vừa sấm sét, mưa ầm ì dồn dập tới. Ông ngư phủ một mình trên chiếc thuyền con cảm nhận bao nhiêu nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Đây mượn hình ảnh trận bão tố để diễn tả nỗi đau khổ của người sắp chết. Bao nhiêu thứ hiểm nguy sợ sệt dồn dập tới, con cháu bên ngoài chỉ biết khóc thôi. Một mình chịu, không ai giúp được, không ai thế được cho mình. Giống như lão ngư phủ này, một mình trên chiếc thuyền con chồng chành sắp lật úp mà không ai cứu giúp. Cuối cùng thì dây lâu tan bụi bên trời tạnh, trăng lặng lòng sông đêm mấy canh. Khi trời tạnh, nhìn lại chiếc thuyền ông câu đâu rồi? Nó chìm tận đáy sông, cũng như mặt trăng lặn xuống lòng sông. Hỏi chừng nào gặp lại ông câu? Đêm mấy canh, tức là bao giờ mới gặp lại? Đây là câu hỏi làm cho mình đau đớn. Khi tắt thở để vào quan tài, khiêng ra đặt dưới mộ rồi thì từ giả tất cả, không bao giờ gặp lại. Vì thế câu trăng lặn lòng sông đêm mấy canh làm cho chúng tôi rất đau xót mà thích thú. Bài kệ này dịch rất hay, nhưng có đôi chữ tôi chưa bằng lòng. Tôi dịch lại như sau: bão táp cuồng phong đất bụi bay, lão ngư xe tích chiếc thuyền lay, bốn bề mấy phủ màu đen kịch, một dải sóng gầm tiếng giang tai, sầm sập trận mưa ào ạt đổ, y ầm xe sấm nổ dần xoay, tạm thời bụi lắng chân trời sáng, trăng lặn lòng sông canh mấy ai. Canh mấy rồi thử hỏi xem ai có thể trả lời giùm. Để kết thúc, chúng ta thấy lối diễn tả bốn núi của ngài Trần Thế Tông rất hay, vừa khéo vừa văn chương, người đọc không chán mà lại thấm nhuần giáo lý. Ngài là một ông vua cai trị muôn dân mà có thì giờ làm những bài nhắc nhở người sao như thế này, thật là một điều hiếm có, rất xứng đáng để chúng ta bái phục. Hiện nay trong nhóm Phật tử, người nào làm việc nuôi 7-8 đứa con được no ấm đầy đủ là giỏi lắm rồi, đâu có thì giờ làm việc văn chương giảng dạy như vậy. Qua cái nhìn của ngài Trần Thế Tông về cuộc đời, chúng ta biết rằng không bao giờ ngai vàng và tất cả sự giàu sang sung sướng quyến rũ được ngài. Nhìn lại chúng ta hiện giờ ở địa vị nghèo thiếu mà cái gì bỏ cũng không đành, còn ngài ở ngai vàng mà không nhiễm, thật là hai bên khác nhau biết bao nhiêu. Ngài là một con người như chúng ta mà gan dạ, nhìn thấu lẽ sinh tử của cuộc đời. Chúng ta cũng là con người mà sao mê muội quá đỗi, không thấy thấu đáo như vậy. Thế nên chúng ta cố gắng bắt chước ngài để sửa, để tu, đó là điều rất cần thiết cho đời mình.